tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu mới đứng lên hỏi người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" Người ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống." Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đáp: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng có một người Samari kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu sức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy theo nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy." Thưa anh chị em, chúng ta đến đây để nghe cái gì? Chúng ta đến đây để nghe cái gì ạ? Nghe lời Chúa, nghe tin mừng. Mà tin mừng mà chúng ta nghe là Thánh Phaolô trong thư Galat nói rằng không có tin mừng nào khác. Thưa anh em, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mô lẹ như thế với Đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Có những người thời Thánh Phaolô họ đã trở mặt với Đức Kitô để họ đi theo một tin mừng khác. Vì có nhiều tiên tri giả, có nhiều người đến loan báo một tin mừng, mà tin mừng đó không phải là tin mừng mà Đức Giêsu Kitô đã loan báo, không phải tin mừng mà các tông đồ, trong đó có Phaolô, đã lãnh nhận trực tiếp từ nơi Chúa. Cho nên là họ đến, họ gieo rắc những tin mừng khác. Rồi những người ta nghe vậy, người ta dở mặt. Phaolô gọi là trở mặt. Tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao anh em lại trở mặt mau như thế. Mới hôm trước anh em đón nhận tin mừng mà tôi rao giảng, anh chị em còn đang phấn khởi hân hoan sắc tín như thế này. Mà sau đó có một người nào đó, có những tin chi giả đến loan báo một tin mừng khác, anh em vội trở mặt với Thiên Chúa liền. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta cũng dễ bị như vậy. Ở đâu có ai mà loan báo một cái gì đó hay hay, lạ lạ, mới mới là chúng ta dễ chạy theo lắm. Phải không? Ở đâu có cái mặc khải nào đó, Chúa nói với ai đó, chúng ta cũng dễ chạy theo lắm. Có những người hỏi tôi về cái điều đó, tôi nói như thế này, là chúng ta đã có lời của Chúa rồi, đã có tin mừng rồi. Chúa đã mặc khải rõ ràng, chính thức cho chúng ta rồi. Ngoài ra, còn những mặc khải tư nữa, ngoài ra, còn có những điều này điều kia, nhưng mà phải được giáo hội xác nhận. Phải được giáo hội xác nhận, phải được giáo quyền xác nhận đó là những điều chính đáng, đó là những điều nên theo, đó là những điều phải tin. Thì chúng ta hãy tin theo. Anh chị em nắm không ạ? Ngày hôm nay nó có nhiều nguồn, nhiều cái mặc khải này, mặc khải nọ lắm, mà nó làm cho chúng ta dễ bị bối rối. Dễ bị bối rối, phải không? Thưa cha, hôm nay có mặc khải cho bà này thế này, mai lại thưa cha có mặc khải cho người này thế kia, mốt lại mặc khải cho người này thế nọ. rồi có những lời kinh, có những việc đạo đức mà nó là những cái mặt khải tư chưa được giáo hội công nhận chính thức, chưa có phép của đấng bản quyền, thì chúng ta đừng vội chạy theo làm gì. Tôi nói nguyên cái việc ta nghe lời Chúa, ta suy niệm, ta đọc hàng ngày, đó là quá đủ rồi. Làm gì cứ phải thêm hết cái này, thêm mất cái kia làm cái gì. Rồi những điều giáo hội đã nhìn nhận chính thức, đã cho phép chính thức, ví dụ như là lời kinh Mân Côi chẳng hạn, ví dụ những lời kinh mà chúng ta đọc mà giáo hội đã cho phép rồi, ví dụ những vị thánh mà chúng ta cầu nguyện với các ngài, rồi ví dụ những việc đạo đức mà giáo hội đã nhìn nhận chính thức rồi, thì anh chị em cứ theo những việc đấy đi. Đã được chính Đức Giáo Hoàng phê chuẩn rồi, Đức Giáo Hoàng đã truyền rồi, thì cứ theo những cái điều đó đi. Cứ thêm cái này, thêm cái kia làm gì cho nó mệt. Phải không? Anh chị em có hay gặp, nghĩa là trên mạng bây giờ nó có rất là nhiều phong trào này, phong trào nọ, và có nhiều nguồn này, nguồn nọ. Đôi khi mình cảm thấy bối rối, không biết là đâu là thật, đâu là giả, phải không? Phải không? Có thấy vậy không ạ? Chỗ thì người ta nói có bà này được Chúa nói điều này, chỗ thì nói cô kia được Đức Mẹ nói điều kia. Mấy những điều đó thì chưa được giáo hội nhìn nhận. Thôi cứ chờ đi, khi nào mà giáo hội công nhận rồi, như là ở Lộ Đức, như là ở Fatima, thì chúng ta hãy tin, hãy theo. Còn chưa thì đừng có vội vã chạy theo chỗ này, chạy theo chỗ kia, cứ thấy ở đâu có cái gì hay, cái gì lạ là ta chạy theo. Cuối cùng Phaolô bảo: tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Không có tin mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó thôi. Nhưng Phaolô nói rất rõ, nếu có ai, kể cả chính tôi hoặc một thiên thần nào từ trời xuống mà loan báo cho anh em một tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Rõ ràng chưa anh chị em? Không có một tin mừng nào khác, chỉ có một tin mừng duy nhất mà chúng ta đang được đón nhận đây. Tin mừng ấy đã được Chúa loan báo qua các tông đồ, qua các vị ở trong giáo hội, có nguồn từ thánh kinh, rồi thánh truyền, giáo huấn của giáo hội. Thôi, ta cứ nắm chặt cái điều đó nha. Nếu có, Phaolô nó bảo ngay cả có thiên thần từ trời nào xuống mà loan báo một tin mừng khác với tin mừng mà chúng tôi rao giảng, khác với tin mừng anh em đã lãnh nhận từ nơi chính Đức Giêsu Kitô, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Nhớ nha. Nhớ không ạ? Nhớ không ạ? Cho nên chúng ta đừng có phải bối rối lo lắng vì có nhiều tiên tri giảng ngày hôm nay xuất hiện, có nhiều nguồn tài liệu mà nó không có chính thức ở trong giáo hội. Rồi có nhiều cái nguồn mà cứ nói rằng mặc khải này, mặc khải nọ, chúng ta cứ tạm gác sang một bên nha. Hãy theo những cái gì mà chính thức từ thánh kinh, từ thánh truyền và từ giáo huấn của giáo hội. Được chưa ạ? Được chưa? Có những người lâu lâu lại đưa tôi mớ kinh photocopy, đu thư kinh như sủ đọc suốt. Có những người nói thưa cha, con có một cuốn sách này, con đọc kinh là mỗi tối, mỗi tuần mà đọc một lần, mà đọc từ 10 giờ xa đêm cho đến 3 giờ sáng, đọc hết cái cuốn kinh đấy. Cô tôi đọc xong là nhiều thế. Đọc thì cũng tốt thôi, nhưng mà vấn đề là tôi bảo là rồi mai đi làm sao. Vấn đề là mai đi làm sao, còn mai phải đi làm đấy chứ. Nếu mà mình đủ sức và mình thức được từ 10 giờ đêm mà tới 3 giờ sáng đọc kinh cầu nguyện thì cũng tốt, tốt lắm. Nhưng mà cái gì nó cũng phải cân bằng, và coi những cái lời kinh mình đọc ấy có phải là những lời kinh chính thức đã được giáo hội chuẩn nhận hay chưa cái đã nha. Cái việc cầu nguyện đấy đã được giáo hội chuẩn nhận hay chưa cái đã. Còn nhiều khi ta sốt sáng quá, ta làm rồi đôi khi sức khỏe không cho phép, mai lại đi làm mà ngủ gà ngủ gật cũng không được, mai lái xe tông cái rầm bảo sao vậy, qua đêm sức xưa đọc kinh suốt đêm Được thôi, không được rồi, anh nói đổ lỗi cho đọc kinh được, không đổ lỗi cho Chúa được. Không, tôi nói là cái chuyện mà anh chị em mình đọc kinh thì tốt, cầu nguyện thì tốt, nhưng mà phải coi lại coi cái sức khỏe của mình có nó coi chép cho phép hay không, là một. Cái công việc của mình ấy, nó có cho phép mình làm như vậy hay không, là hai. Và thứ ba nữa là mình cũng đừng cho rằng như vậy là mình là số một. Không phải, tôi không có nói ai hết, tôi chỉ nói một cách chung chung vậy thôi, nguyên tắc chung là như vậy thôi. Chứ còn có những người họ, có những vị thánh họ cầu nguyện cả bao nhiêu tiếng đồng hồ ấy chứ, tốt chứ. Có khi người họ ngất chứ, họ được đưa, như Phaolô nói, tôi được đưa lên tới tầng trời thứ ba gì đó, tốt chứ. Nhưng mà mình chẳng phải nhớ rằng mình phải đi theo giáo huấn của giáo hội, đừng đi lệch đi ngoài. Những lời kinh, những phong trào cầu nguyện phải được giáo hội chuẩn nhận. Những lời kinh ấy, photocopy đen xì, tôi mở ra tôi coi, rõ ai chuẩn nhận cái này? Kinh này ai chuẩn nhận đây? Có giám mục nào chuẩn nhận chưa? Chứ phải có nguồn, phải có tác giả chứ. Chứ đâu phải cứ bả kinh nào mình lấy trên mạng xuống mình cũng photocopy ra bỏ là đây là kinh chính thức. Đâu, giám mục nào chuẩn nhận đâu, ngày tháng đâu, ký tên ở đây, ai đâu. Phải người chịu trách nhiệm với cái lời kinh ấy. Phải không ạ? Rồi cái phong trào cầu nguyện ấy. Cho nên là thưa anh chị em, chúng ta cứ nắm chắc lấy lời của Chúa đi. Lời của Chúa đây, đọc, suy gẫm và sống đi. Hay về và làm như vậy đi. Đấy, đây là lời của Chúa đây này. Thêm thắt gì nữa, tin mừng đây nè, kho tàng đây này, nhớ không ạ? Nắm lấy kho tàng lời Chúa là cái căn bản, là cái gốc rễ tất cả. Vì thế mà Phaolô nói rằng nếu mà có ai loan báo một tin mừng nào khác đã lãnh nhận thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Vậy giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa, làm đẹp lòng người đời hay làm đẹp lòng Thiên Chúa? Anh chị em lựa chọn. Làm đẹp lòng người đời hay làm đẹp lòng Thiên Chúa? Này, tối nay anh đi chia sẻ lời Chúa cầu nguyện. Trời ơi, anh này, anh đã hẹn với tôi là đi nhậu bữa nay mà anh này, bạn bè mà anh bỏ anh em, không có chiến hữu mà không có sống chết với nhau hết. Rồi, anh lựa chọn. Một là làm đẹp lòng anh bạn của mình để đi nhậu tối nay. Hay là anh lựa chọn đến đây để anh cầu nguyện, anh để chia sẻ lời Chúa. Anh lựa chọn cái nào? Tới đây hả? Anh bỏ bạn bè, anh không có bạn bè gì hết vậy.
Sorry next time.
Sorry next time. Anh, nhưng mà vì tới tôi đâu có còn ở đây với anh được đâu. Tôi còn mỗi gặp anh đây rồi tôi biết là ngày mai sao. Lại next time nữa. Thì ta thấy rất nhiều lần ta bị giằng co giữa việc là làm đẹp lòng người đời hay là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Rất nhiều lần ta bị cám dỗ đó. Khó lắm chứ không phải đơn giản. Có nhiều những tình huống mà làm cho ta không biết là lựa chọn như thế nào. Nhưng mà Phaolô nói rất rõ ràng là nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Câu trả lời như vậy. Ta làm đẹp lòng người đời thì người đời sẽ thương ta, phải không? Ta không nói sự thật vì sự thật mất lòng, cho nên ta lo nói gì đó làm cho người ta thích mà thôi. Thì làm đẹp lòng người ta cái gì? Nhưng mà không làm đẹp lòng Thiên Chúa vì không nói sự thật cho người ta thấy. Không nói những điều mà người ta cần phải điều chỉnh lại cho nó đúng. Không nói về một tin mừng mà chính Đức Giêsu rao giảng. Nhưng mà ta hoặc là bóp méo lời Chúa, hoặc là ta nói như thế nào đó để cho họ cảm thấy họ hài lòng, không đụng chạm gì cả. Rồi ta nói thôi dĩ hòa vi quý, thôi đừng có nói làm gì đó mất lòng họ, thôi thì mình tránh đi vân vân và vân vân, thôi thì ta đừng làm cho họ phải buồn lòng. Nhưng mà có những trường hợp ta phải chấp nhận rằng giữa việc làm đẹp lòng Thiên Chúa và làm đẹp lòng con người, ta phải lựa chọn. Ta phải lựa chọn là làm đẹp lòng Thiên Chúa thì mất lòng người đời, mà làm đẹp lòng người đời thì mất lòng Thiên Chúa. Nếu làm đẹp lòng Thiên Chúa mà hài lòng con người thì tốt quá rồi. Nhưng mà thường đâu có đơn giản, đâu có dễ như vậy. Này, giữa việc bạn đến nhờ chị giúp một cái việc nào đó, mà việc đó là một việc phạm pháp chẳng hạn. Việc đó là việc mà lỗi đức công bằng chẳng hạn, lỗi đức bác ái chẳng hạn, nhưng mà không ai biết. Thôi chị giúp tôi đi, đâu có ai biết đâu. Tôi với chị mà chỗ quen biết nhau mà thôi chị giúp tôi một lần thì thôi. Giúp không? Tôi đang nói chị giúp hay không? Thấy chưa? Đâu có phải đơn giản, đâu có phải dễ. Bây giờ mình ngồi mình nói với nhau thì mình thấy là dễ dàng lắm. Nhưng mà lúc mà đi vào trong những cái thực tế của cuộc sống, ví dụ bây giờ là ta thấy họ đề cao cái việc là cho tự do để mà phá thai chẳng hạn. Thấy không? Thôi tôi lỡ làng rồi, thôi chị giúp tôi phá cái thai này đi. Chị, bây giờ gia đình tôi không có biết, không ai biết cả, thôi chị giúp tôi phá cái thai này đi. Chị là y tá, chị là quen bệnh viện, giúp không? Giúp không? Giúp không? Yes hay no? Hả? Chị không có thương em gì cả, hoàn cảnh của em bây giờ nó như vậy, bây giờ nó lỡ làng rồi, chị giúp em một lần này thôi. Yes hay no?
Không, thì dám làm dám chịu.
Hả? Sao?
Thì có dám làm dám chịu.
Thì tôi, thì em làm em chịu, nhưng mà chị giúp em chịu chứ em có bảo chị, em có đổ thừa cho chị đâu. Chị bảo em dám làm em chịu thì em chịu. Em làm em chịu, bây giờ chị giúp em chịu đi. Sao?
Chị cũng
tiếp
tay.
Hả? Sao?
Mình cũng tiếp tay là không có được.
Thôi mà chị, chỗ chị em mình có mà hai chị em mình biết thôi mà. Sao?
Không.
Hả?
Không.
Chị cũng có thương em gì cả. Lúc mà mất chị bị chị biết. Hả?
Không bao giờ chị ạ.
Nghĩa là mốt chị nói chị không bao giờ ai biết được, không bao giờ. Lúc mà lúc chị cũng lỡ dại như em thì sao?
Lúc
thôi
đây...
mà. Hả?
Lúc đây tính.
Lúc đây thì tính. Đấy, lúc đó thì chị cũng như em thôi. Thế bây giờ chị giúp em đi. Thấy chị thấy rõ là lúc đó chị tính, bây giờ chị tính luôn, bây giờ giùm em đi. Mày thấy không ạ? Tao thấy không? Khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Khó lắm. Thì chị ngồi đây chị cứ nói như vậy, luật Chúa phải giữ thế này thế khác. Nhưng mà trong thực tế của cuộc sống của chúng ta đó, có những lúc mà mình cảm thấy như một bên thì lý, bên thì tình, bên thì Thiên Chúa, bên thì con người. Ví dụ như là gia đình mình nghèo túng chẳng hạn. Thấy chưa? Con cái mình nó nheo nhóc chẳng hạn. Bây giờ làm đẹp lòng Thiên Chúa là phải sống liêm chính, là phải sống ngay thẳng, sống trung thực. Nhưng mà thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Chịu nổi không? Chịu nổi không ạ? Rồi bây giờ anh thấy rằng vợ con anh nó cứ nghèo đói, nó cứ nho nhóc như thế này. Trong khi đó, bạn của anh nó đi xe hơi, nó đi nhà, nó ở nhà lầu, nó chỉ biết mánh mung khéo léo một chút thôi. Nó hài lòng, làm vừa lòng ông sếp, nó chiều lòng ông sếp. Ông sếp muốn thế nào nó chiều như vậy, sửa sổ sách như thế nào đó, nó cứ làm. Và nó cứ lên vụt vụt, lên lương ào ào. Còn anh về anh đói meo, lương thì thấp. Vợ anh nói, cứ trong sạch đi, rồi hút cháo. Anh chịu nổi không? Anh chịu nổi không? Đó, lúc đó mình mới thấy rằng, giữa việc làm đẹp lòng Thiên Chúa và làm đẹp hài lòng con người là một cái cuộc chiến đấu ghê gớm lắm. Chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa, tin mừng của Thiên Chúa mình đón nhận mới làm cho mình đủ sức mà vượt qua cái cám dỗ đó. Cái cám dỗ là làm đẹp lòng con người mà mất lòng Thiên Chúa. Đó là cái cám dỗ để mình dứt khoát là lựa chọn Thiên Chúa, vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta, làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn là đẹp lòng người ta. Tôi chấp nhận nói những sự thật đó mất lòng, và chấp nhận có những người chống đối, chấp nhận có những người phê phán, chấp nhận có những người chỉ trích, vì tôi nói một cái sự thật đó, nói lời của Chúa đó, hơn là tôi nói những lời hoa mỹ, những lời mà người ta dễ nghe, những lời ngọt nó lọt đến xương, hài lòng người ta. Nhưng mà Chúa bảo, con không có mạnh dạn can đảm loan báo tin mừng rồi. Và nhất là con không làm chứng cho tin mừng rồi, con làm mất lòng ta để lấy lòng con người. Thưa anh chị em, rất nhiều lần chúng ta phải chiến đấu cái đó. Khó lắm. có nhiều người khuyên tôi cho nên làm thế này, cho nên làm thế kia để mà được lòng người này, được lòng người nọ, để mà được dễ dãi, để cho người ta tạo những điều kiện thoải mái cho mình. Tôi nói nếu mà làm những điều đó mà nó không đẹp lòng Thiên Chúa, sao mà tôi làm được? Sao mà tôi làm được? Cha vậy cha dại quá, cha cứ ngang ngược như vậy mà cha cứ muốn lội ngược dòng, chỉ có chết thôi cha ơi, đúng không? Chỉ có chết thôi. Làm người hùng thì luôn luôn là người hùng cô độc, người hùng thì mãi mãi là người hùng cô độc, và tiên tri thì luôn luôn là biết cái số mạng của tiên tri là chết ngoài thành, cha chỉ có chết thôi cha ơi. Nào anh chị em khuyên tôi như thế nào? Khuyên tôi là như thế nào?
Con có ý kiến là khi mình được ơn rồi thì nhờ Chúa giúp sức, mình sẽ cố gắng sống theo lời của Chúa. Theo Chúa vì Chúa là vĩnh cửu, còn trần gian là chỉ thoáng qua là xong.
Mà trần gian nó thơm lắm.
Trần gian
nó ngọt lắm.
Thưa cha nó ngọt, nhưng mà cha con thấy rằng là cuộc sống trên đời này, nếu mà sống cho Chúa thì nghe cái tiếng nói của Chúa rồi vào đi theo tiếng nói của Chúa thì thắng cuộc rồi.
Yeah, hallelujah. Tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay vẫn còn có những người dám lội ngược dòng, dám có những người dám trung thực với tin mình, dám có những người dám thà chết để đẹp lòng Thiên Chúa còn hơn là sống giàu có, sống vinh quang, sống thế này thế khác, đẹp lòng con người mà mất lòng Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa như vậy. Và Phaolô nói rằng thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải. Tin mừng ấy, ngày hôm nay trong bài tin mừng, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu nên mới hỏi người rằng: thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Anh chị em trả lời, bây giờ có vài anh chị em tôn giáo bạn đến đây hỏi chúng ta phải làm gì để có được sự sống đời đời? Trả lời, làm gì để có được sự sống đời đời?
Bây giờ thì phải không hối ăn năn đối với con thì...
Làm gì để có được sự sống đời đời? Lời Chúa chúng ta vừa mới nghe. Lời Chúa ta vừa mới nghe. Làm gì để có được sự sống đời? Đó là mến Chúa và yêu người. Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn. Xong chưa? Đã được sống đời đời chưa?
Chưa.
Sao còn gì nữa khó vậy? Còn gì nữa? Và yêu người như chính bản thân mình. Yêu người như chính mình. Đó, làm như thế để được có sự sống đời đời đấy. Quá đơn giản, phải không ạ? Rất đơn giản. Mà có dễ làm hay không? Tại sao khó không? Yêu người khó lắm. Mến Chúa thì sao?
Yêu Chúa rất dễ. Con đứng con yêu Chúa được. Yêu người, người ta nói cái mình sợ quá, không dám động.
Bạn nói bạn yêu Chúa dễ, nhưng mà nếu bạn yêu Chúa thật thì bạn phải làm theo lời của Chúa. Mà làm theo lời của Chúa là nếu con yêu mến ta thì hãy yêu thương anh em của con. Đó là dấu chỉ rằng con yêu mến mến Chúa. Con yêu mến Chúa, con nghĩ là con cứ đọc kinh nghĩa là con yêu mến Chúa gì? Con yêu mến Chúa nghĩa là con chỉ dâng hoa rồi con đi lễ, con cầu nguyện là con yêu mến Chúa. Chưa đủ. Đó, cho nên ta cứ nói rằng yêu mến Chúa dễ là vì ta nghĩ rằng yêu mến Chúa là đọc kinh lần chuỗi từ 3 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng, 4-5 tiếng đồng hồ là con yêu mến Chúa dễ, tại vì Chúa cứ đứng yên vậy là mình muốn nói gì nói. Chứ đâu có cãi gì đâu. Chứ đâu có gây sự gì đâu. Ta nghĩ là như vậy là dễ gì, đúng không? Còn ta bảo là yêu người là khó là vì nó không đúng, nó chửi cho ấy. Tôi thì nó đúng nó còn chửi chứ đừng nói mà nó không đúng. Và đụng chạm suốt. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu mà nó có nói rằng con yêu mến ta thật nha, thì con phải làm theo lời của ta. Không phải những kẻ nói lạy Chúa mà vào được nước trời, nhưng mà những người nghe và làm theo lời của ta mới được vào nước trời. Mà lời của Chúa là gì? Là yêu anh em như chính bản thân mình. Vậy thôi, đơn giản quá. Cho nên người này mới trả lời ngon lắm ngon lắm. Thì Đức Giê-xu cũng trả lời, ông trả lời đúng lắm, ông cứ làm như vậy thì sẽ được sống. Làm đi thì được sống. Người này chịu làm chưa? Chịu làm chưa?
Chưa.
Giữa cái biết và cái làm, nó là con đường xa, xa nhất. Những con đường xa nhất là từ cái đầu cho đến cái tay của mình. Lúc nãy tôi đi tút từ dưới kia đi cả gần 100 cây số, gần 300 cây số. Thấy đường nó cứ xa thăm thẳm, cứ thấy mưa suốt, rồi cứ thấy trời tối rồi mưa, rồi cứ chạy thăm thẳm chiều trôi như vậy. Rồi cứ thấy phố đêm đèn mờ giăng giăng, màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Cứ thấy thăm thẳm như vậy. Nhưng mà cái con đường đó nó vẫn không dài, rồi cuối cùng cũng đến được gặp với anh chị em. Nhưng mà con đường dài nhất là con đường từ cái đầu cho đến cái tay của mình. Từ cái mà mình hiểu, mình nghĩ, mình biết đến cái mình làm. Cho nên người thông luật này đâu có chịu làm, nhưng mà lại còn muốn thử chứng tỏ là mình có lý. Nên mới thưa cùng Đức Giê-xu rằng, nhưng ai là người thân cận của tôi? Chỉ muốn hỏi để mà hỏi thôi. Thì muốn hỏi để mà chứng tỏ sự hiểu biết của mình thôi. Và chỉ muốn chứng tỏ là mình là người có lý mà thôi. Chứ còn không muốn làm cái điều ấy. Cho nên chứng tỏ rằng anh hiểu, anh biết là anh phải làm được cái đó. Mới thực sự là hiểu, là biết, đúng không ạ? Anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em chia sẻ lời Chúa. Khi những người nói rất là hay, nhưng mà điều quan trọng đó là mình nghe rồi chia sẻ xong, mình sẽ sống như thế nào? Mình sẽ áp dụng cụ thể vào đời sống của mình như thế nào? Điều đó mới là điều quan trọng, đúng không? Điều đó mới là điều quan trọng chứ. Còn cứ đọc lời Chúa, cứ nghe lời Chúa, rồi cứ hát, cứ ca tụng, chỉ có một chiều thôi. Chúa bảo, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Và có khi ta đến, ta cũng chỉ một cái điều duy nhất là đến để mà cầu xin thôi. Xin được ơn chữa lành bệnh tật, xin được ơn có con, xin được ơn trả nợ, xin được ơn trúng số, xin được ơn này, ơn kia. Được, ta sẽ ban cho con tất cả những điều con xin. Vậy thì hãy về làm những điều mà con mới nghe ta nói đi. Hãy về sống những điều đó đi thì con sẽ được điều đó. Thì Chúa ban trước đi. Chúa ban trước đi để con làm. Có nhiều người Chúa ban xong trốn mất. Chưa được ơn thì đi cầu nguyện, đi khấn, đi xin dữ lắm. Lúc nào cũng chăm chăm chú. Nhưng mà lúc khỏe xong rồi cái biến mất, lại lao vào làm kiếm tiền, lại lao vào công danh sự nghiệp mà chẳng còn nhớ đến Chúa nữa. Rồi cũng chẳng nhớ đến anh em mình nữa. Có tiền rồi lại bắt đầu lo thủ, làm sao mà chia sẻ cho anh em mình được. Cho nên rất nhiều lần ta cũng giống như những người thông luật. Ta biết nhiều lắm, đạo gốc mà, biết hết đấy chứ, kinh nào cũng thuộc hết đấy chứ, lễ nào cũng đi chứ, chỗ nào việc đạo đức nào cũng có mặt đấy chứ, tham gia hết hội đoàn này đến hội đoàn kia đấy chứ. Và ta nghĩ rằng cái điều đó dễ, trời ơi, đi rước dễ. Nhưng mà đi thăm người bệnh khó, đúng không? Đi rước thì dễ, đi thăm người bệnh thì khó. Cầu lần hạt mấy chuỗi cũng dễ, nhưng mà không nói câu nào với chồng mình khó hơn nhiều. Nín nhịn. Mình đọc hết chuỗi này tới chuỗi kia, mình thấy răng rảng dễ lắm. Nhưng mà chấp nhận, nhịn, không cãi lại chồng mình, không cãi lại người này, không cãi lại người kia, không cãi lại người đồng nghiệp mình nói ngang nói ngược, không cãi lại bà hàng xóm của mình. Anh em cứ tưởng tượng là mình đang đọc kinh này, kính mừng Maria, đợi phút mà có người bịt miệng mình lại, đó. Những lúc mà mình muốn mở miệng ra mình cãi lại người này, mình tranh hơn tranh thua với người kia, mình tập mình cứ ngậm miệng lại, khó, đúng không? Khó không? Khó chứ. Mình mở miệng đọc kinh thì dễ, mà ngậm miệng để mà nhịn người ta nó khó hơn nhiều. Hoặc là mình hát ca, mình chúc tụng Chúa, nhảy múa rất là tốt, rất là dễ, đúng không? Chúc tụng Chúa. Nhưng mà đến trước một người nào đó mà mình chào họ một cái, cái người mà mình chào họ là người mà nó nhìn mặt mình nó muốn đục rồi đó. Đó, mình chúc tụng Chúa, nhảy múa tung hô Chúa. Bây giờ trước mặt người đó không cần nhảy, không cần hát, không cần múa, chỉ cần cúi đầu mỉm cười chào, sao khỏe không, thế nào? Không chịu nổi, thấy chưa? Khó. Cho nên giữa cái mình biết, những cái mình hiểu với cái mình sống, mình làm, nó còn cách xa nhau lắm. Nên người này chỉ muốn thử Đức Giêsu và muốn chứng tỏ mình có lý, nên mới thưa Đức Giêsu rằng: ai là người thân cận của tôi? Anh chị em thấy ai là người thân cận của mình? Anh chị em trả lời coi, ai là người thân cận của anh chị em? Là người mình ghét nhất hả? Sao kỳ vậy? Người mình ghét nhất là người thân cận của mình, sao kỳ vậy? Vợ mình là người thân cận của mình. Thân còn cận. Đúng, thường người ta chỉ giới hạn người thân cận của tôi là người mà gần tôi nhất. Như anh nói là vợ của anh vừa thân vừa cận nữa, đúng không ạ? Rồi người thân cận của tôi là con cái của tôi, người thân cận của tôi là bố mẹ của tôi, phải không? Người thân cận của tôi là anh chị em ruột thịt của tôi, vân vân. Tức là những người mà càng thân, càng cận với mình bao nhiêu thì đó là người thân cận của mình. Nhưng mà chúng ta nghe Đức Giêsu không trả lời, không trả lời trực tiếp câu hỏi ai là người thân cận, không trả lời trực tiếp câu hỏi. Nhưng mà Ngài đưa ra một cái ví dụ. Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Thầy tư tế trông thấy không? Trông thấy ông. Thầy có làm gì không? Không, thầy bỏ đi vì thầy đang phải lên đền thờ. Mà nếu mà thầy đụng vào cái xác chết hoặc máu thì thầy bị ô uế theo luật. Cho nên là vì thầy chỉ muốn đến với Chúa thôi, chỉ muốn là mình là người trong sạch trước mặt Chúa, sợ ô uế theo luật, cho nên thầy cứ giữ luật ô uế để mình chứng tỏ mình được trong sạch trước mặt Chúa, mà thầy chẳng thèm ngó ngàng gì đến con cái của Chúa đang ở giữa đường nằm sống dở chết dở. Rồi người thứ hai là một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Thầy Lê Vi, thầy biết luật chưa? Biết chứ ạ. À? Thầy biết là phải mến Chúa yêu người chưa? Biết chứ ạ. À? Thầy biết điều ra nào trọng nhất chưa? Biết chứ ạ. À? Thầy có làm chưa? Chưa làm và không làm. Vì thầy cũng thấy rằng luật là phải đi lên đền thờ trước cái đã, đi lễ trước cái đã. Nào, ngày Chủ nhật anh chị em đi lễ là buộc giữ ngày lễ ngày Chủ nhật, đúng không? Đúng không? Buộc giữ lễ ngày Chủ nhật, không là mắc tội, đúng không? Rồi, nào, từ đây đến nhà thờ, đang lái xe dọc đường có người bị đụng xe như vậy, nếu mà dừng lại mà chăm người ấy là mất lễ. Bây giờ này không còn một lễ nào khác nữa, đây là lễ cuối rồi. Bỏ đi thì giữ tròn ngày Chủ nhật, dừng lại chăm sóc người ấy thì mất lễ. Nào, chọn
dừng lại.
Mất lễ hay là dừng lại, hay là thế nào?
Dừng lại.
Mất lễ à bà?
Mất
tội trọng đó bà. Sao? Vừa đi vừa lái xe vừa gọi điện thoại 911. Điện thoại nó mất sóng. Hết pin. Thì sao? Dừng lại hay đi?
Dừng lại
hay đi?
Mất lễ
ạ? Không có lễ nào nữa, hết gì hết rồi. Không có lễ nào nữa. Không có bù nào nữa, hết rồi. Lễ cuối rồi, sao? Hả? Tội gì? Tội gì? À. Thưa anh chị em, nếu mà đi xin tội là đi cái xin tội mà bỏ không chăm sóc người đó đấy. Nếu mà có đi xin tội là xin tội đó, chứ không phải xin tội bỏ lễ ngày Chủ nhật. Anh nóng chưa? Nóng chưa? Đấy. Vì anh chị em nghe tiếp, anh chị em thấy câu trả lời đó như thế nào? Một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Người Samari là người có đạo hay không có đạo? Không có đạo. Hai người có đạo thì không động lòng thương. Người không có đạo thì lại động lòng thương. Vậy thì thực ra ai mới là người có đạo? Người nào biết động lòng thương là người có đạo. Vì đạo là đạo tình thương mà. Đạo Thiên Chúa là đạo tình thương mà. Thiên Chúa là tình yêu mà. Cho nên ai mà yêu thương thì là con cái của Thiên Chúa. Không yêu thương thì là con cái của bóng tối. Còn yêu thương thì ở trong ánh sáng. Mà Thiên Chúa là tình yêu thương. Vậy thì khi nào ta thể hiện tình yêu thương, đó là ta là con cái của Chúa. Ta là người có đạo. Rõ không ạ? Động lòng thương lại gần, lấy dầu lấy rượu sức vết thương cho người ấy, băng bó lại, đặt người ấy trên lưng liều của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Chưa hết. Có khi ta làm như vậy là xong rồi. Thôi nha, tôi đưa về những bệnh viện rồi, thôi nha, tôi biến nha, nhiệm vụ tôi là xong, phải không? Nhưng mà ta thấy người không có đạo này làm đến nơi đến chốn. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán mà nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Ta thấy ngày hôm nay kiếm được những người có lòng bác ái như vậy hiếm lắm, đúng không ạ? Hiếm lắm. Không những là đưa đến như vậy rồi mà còn dặn là cứ chăm sóc đi, tốn kém bao nhiêu khi trở về tôi sẽ hoàn lại cho bác. Ngày hôm nay có những người bị thương, người ta cũng dừng lại. Mà dừng lại làm gì biết không? Lại là gì biết không? Mòi móc coi trong bóp có bao nhiêu tiền đồng hồ gì đó, lấy ra hết rồi nằm yên đó đi. Có không? Có nhiều. Tôi thấy có cả một cái xe chở trái cây hay chở hàng gì đó, rồi nó bị lật ở chỗ cái dốc đó. Thì dân chung quanh á chạy đến đông lắm. Thay vì lượm lại cho cái người đó, tại vì họ đấy là cái vốn liếng của họ, buôn bán như thế mà họ bị như thế, họ té họ nằm đó không trỗi dậy được, họ dân chung quanh xúm ra lượm hết tất cả và chỉ trong 5 phút biến sạch biến hết, để lại cái người đó vừa đau chân, xe thì hư mà nguyên một cái rổ trái cây đó, không còn một trái nào nữa. Cả cái xe bị lật cũng thế, xe bị lật bác tài nằm đó chẳng ai hỏi han gì cả, mà tất cả những đồ trên cái xe tải đó dần nó đến lấy sạch biến mất. Thưa anh chị em, có khi lại đi ngang qua những sứ có đạo đấy, không chừng đấy nha. Có khi lại là những người mà vừa mới đi nhà thờ về đấy nha, không chừng, không biết, hay là vừa mới đi chia sẻ lời Chúa về, không biết. Ước mong thì đừng có như vậy, nhưng mà cũng có thể có như vậy. Vì thưa anh chị em, người ta chỉ giữ đạo theo cái kiểu là đến với Chúa thôi. Như chị nói, mến Chúa thì dễ, nhưng mà yêu người thì khó, là như vậy đó. Cách sống đạo của ta là như vậy. Đức Giêsu hỏi, vậy theo ông nghĩ trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Trong 3 người đó, thứ nhất là thầy tư tế, thứ hai là Lê-vi, thứ ba là người Samari. Vậy thì ai trong 3 người ấy là người thân cận với người bị cướp? Ai? Người Samari. Vậy thì người thân cận với tôi là ai? Chúng ta tự tìm ra câu trả lời. Tự tìm ra câu trả lời.
Là người khốn khổ.
Là người
gặp
hoạn nạn. Là người cần sự giúp đỡ của mình. Thế thôi. Câu trả lời anh chị em tự có thể tìm ra. Bất kể, có thể người đó là chính người vợ của anh, đúng không ạ? Người vợ của anh đau với lại vợ hàng xóm đau, anh giúp ai? Giúp cả hai. Câu trả lời khôn.
Ai cũng cần giúp.
Dạ, vâng, đúng như thế. Ai cũng cần giúp. Thường thì chúng ta hay giúp người này theo cái cảm xúc của mình. Có nghĩa là ai mà tôi thấy thân với tôi thì tôi giúp, không cần biết là ai là người cần giúp đỡ mà tôi giúp, phải không? Ta để cho cái cảm xúc của mình nó điều khiển, chứ không phải là một cái tình yêu thương vô vị lợi và vô điều kiện như Chúa. Thấy em mà nó dễ thương, tôi cứ giúp. Trong ca đoàn ấy, cả 20 anh đánh nhịp điều khiển ca đoàn, 20 em ca đoàn, mấy cái em mà nó hát sai, hát không đúng ấy, mà nó không đẹp, anh có chỉ dẫn cho nó tận tình bằng cái con bé dễ thương này không? Phải không? Chắc chắn là không. Ta dễ bị cái cảm xúc nó điều khiển mình. Cũng chăm sóc nó và ta cắt nghĩ rằng tức là vì mình bắt ái đấy chứ, mình giúp em hát cho nó đúng đấy chứ. Thế thì cái con nó bị răng khảnh hay sao, cái con nó bị răng hô, giúp cái con là cái mụn rùi duyên. Ta dễ bị như vậy, phải không? Mình dễ bị như vậy lắm, đúng không ạ? Mà nhất là những người mà lãnh đạo, nhất là những người trưởng, ta dễ bị cái tình cảm mình nó chi phối mình, chứ không phải là chạy lòng thương, không phải là xót thương người cần được xót thương. Mình dễ bị cái đó, đúng không? Mà có khi hai đứa nó cùng bị khốn khổ, nhưng mình giúp ấy, cái đứa này nó dễ thương, mình giúp nó nhiều hơn cái đứa không dễ thương, phải không? Dúi dúi cho nó, cũng đưa mỗi đứa 500 nhưng mà cầm thêm 100 nữa nha. Dúi dúi đừng chói con cái nó biết thì nó ganh tị, phải không? Mà có khi cái đứa mà cần phải giúp thêm 100 đáng lẽ là cái con xấu. Phải không? Nên mình lại dúi cho đứa đẹp. Ta dễ bị cái tình cảm nó chi phối mình, phải không? Ta dễ bị đó. Cho nên Đức Giêsu mới bảo vậy, thì trong ba cái người ấy, ai là người thân cận với anh? Có ai mà cho rằng cái người mà câu trả lời đó là gì? Ông ấy trả lời chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Người thực thi lòng thương xót với người ấy là kẻ thân cận với người ấy. Tôi thực thi lòng thương xót với ai thì tôi là người thân cận với người ấy. Mà lòng thương xót ấy là lòng thương xót phát xuất từ một trái tim. Trái tim ấy không phải là trái tim tự nhiên của con người, nhưng mà là trái tim đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của tôi. Lúc đó tôi mới có thể thương xót người khác được. Lúc đó tôi mới có thể thương xót người khác được. Chúa nói phúc cho ai biết xót thương người thì họ sẽ được xót thương. Vậy thì nếu mà tôi nghiệm ra được rằng là tôi là người tội lỗi thế này, tôi là người nhiều lần đã phản bội Chúa thế này, thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương tôi, Chúa vẫn tha thứ cho tôi, Chúa vẫn xót thương tôi, vì thế mà tôi không thể nào mà không thương xót những anh em của tôi được. Mà những anh em của tôi, như chị nói, là những người nghèo, là những người khổ, và là những người cần được giúp đỡ, cần được xót thương. Họ mới là những người Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa. Có người tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Thấy không ạ? Chúa bỏ 99 con chiên đó, con chiên lành lạnh đó, mà đi tìm con chiên lạc. Còn mình thì bỏ 99 con chiên gầy mà đi tìm con chiên béo mập. Con người của mình là như vậy. Con người của mình là như vậy thôi à. Cho nên là chỉ khi nào mình chứng, mình cảm, mình nghiệm được rằng Chúa yêu thương mình, Chúa xót thương mình, lúc đó mình mới có thể biết xót thương người khác được. Người thân cận của tôi là người cần sự giúp đỡ của tôi. Người thân cận của tôi là những người đau khổ về vật chất, về tinh thần. Người thân cận của tôi là những người cô đơn, là những người đang sống trong buồn phiền, lo âu, thất vọng và chán nản. Đấy là những người đang cần được tôi xót thương như Chúa đã xót thương tôi. Đó là những người thân cận của tôi. Có khi người thân cận của tôi chính là người chồng của tôi, là người vợ của tôi, mà có khi tôi không hiểu, không cảm thông, không tha thứ được. Có những người nói, thưa cha, con đi làm tông đồ thì được lắm, con đi giúp cho người cùi được lắm, nhưng mà con về con gặp chồng con là con không chịu được. Ngồi là cãi, ngồi là gây à? Có. À, sao ta đi làm ngoài việc bác ái tông đồ rất là hăng, đi dám đến những chạy cùi, rồi đến những chăm sóc cho những em cô nhi mà về nhà mình ấy, thì mình thấy người nhà của mình ấy, mình không chăm nổi, không thương nổi là thế nào? Có không?
Có.
Mình đi mình cắt tóc cho những đứa bụi đời, nhưng mà về cái đứa con của mình ấy, mình cái mặt đó là mình không có ưa được nó rồi. Phải không ạ? Đấy, thế nên đó mới là cái khó cho chúng ta thấy rằng ai là người thân cận của ta. Ai là người thân cận của ta? Là những người cần được xót thương, là những người đau khổ, là những người bệnh tật, là những người thiếu thốn, là những người cô đơn, là những người không được ai cảm thông, là những người không được ai nâng đỡ, không được ai chở che. Có khi họ là những người sống ngay trong gia đình của ta, trong cộng đoàn của ta. Trong cộng đoàn tu cũng vậy chứ ạ. Những người thân cận là những anh em, chị em, tu sĩ, linh mục với nhau. Mà đôi khi ta lại coi họ là những người xa lạ. Có khi ta chăm sóc những người giáo dân ở ngoài thì dễ. Nhưng mà về nhà chăm sóc cho anh em linh mục với nhau, chăm sóc cho anh em tu sĩ, chăm sóc cho các nữ tu trong cộng đoàn, trong hội dòng với nhau. Đôi khi lại khó. Phải không? Đôi khi lại khó. Cũng giống như là anh chị em về gia đình mình mà chăm sóc cho nhau xong mà nó khó thế. Mình ra ngoài đường mình làm cho nó thấy dễ quá. Phải không? Phải không ạ? Tại vì sao? Tại vì ta thường quan niệm rằng bác ái yêu thương là từ trên mình rót xuống. Từ trên mình rót xuống. Giống như là mình ban phát, mình bố thí. Còn bác ái yêu thương nó phải phát xuất từ trái tim của mình, là một cái sự cảm thông với người thân cận, người sống hàng ngày với mình. Khó, đúng không? Cái người thân cận mà hai bên biết nhau quá rồi, khó. Còn người khi mình thấy họ đau thôi, mình đến họ cho họ thuốc, rồi mình thấy họ té, mình băng bó cho họ, đưa họ đi nhà thương, hết. Mình cảm thấy là mình với họ không có đụng chạm gì. Nhưng mà hàng ngày ta phải sống chung đụng với nhau, trong một cộng đoàn, trong một gia đình, trong một giáo xứ, đúng không? Giữa mục tử và con chiên, đấy là những người thân cận của tôi này. Trong một gia đình, vợ chồng con cái là những người thân cận của tôi này. Trong một cộng đoàn, anh em linh mục tu sĩ là những người thân cận của tôi. Đấy là những người mà cần được xót thương lắm chứ không phải không đâu ạ. Người chồng, người vợ, con cái của tôi cũng cần được xót thương, cũng cần được băng bó lắm chứ không phải không đâu ạ. Bắt đầu thở dài rồi không? Sợ rồi không? Chúng ta mới thấy được rằng là thực sự nếu mà không có ơn của Chúa thì ta không thể làm được. Không thể yêu thương được, không thể tha thứ được, không thể được. Nhưng mà Chúa nói, đối với con người thì không thể, đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Và Chúa nói, ơn ta đủ cho ngươi. Hãy sấp mình xuống trước mặt Chúa, lạy Chúa xin thương xót con, là người tội lỗi, là người đau ốm bệnh tật thân xác tâm hồn cần được cứu chữa, xin Chúa thương. Cứu chữa con, xin Chúa sức dầu cho con, xin Chúa băng bó cho con. Rồi con được Chúa băng bó, được Chúa chữa lành rồi, lúc đó con mới có khả năng băng bó chữa lành cho người khác, yêu thương người khác, không phải bằng cái tình yêu vụn vặt, tình yêu méo mó, tình yêu què quặt của con, mà yêu thương người khác bằng chính tình yêu mà Chúa yêu thương con. Amen.